Mỗi lần con thở pháp luân thường chuyển đều thấy ánh sáng màu thiên thanh và cảm thấy bộ đầu nóng ấm lên như ngồi gần máy sưởi. Xin thầy giải đáp dùm con thắc mắc này, thành thật cảm ơn thầy.
Đó, để bây giờ phải niệm Phật nhiều. Vì đã nghe được nhiều băng và hiểu về đường lối triết giới nhiều, nó mới thấy màu sắc đó. Màu sắc đó đã bước vào triết giới. Cho nên ráng niệm Phật nữa để đi lên. Lên nữa thì nó không còn những màu đó. Mà khi ta muốn nó là có, còn không ta thu lại, không còn màu sắc gì hết. Thì lúc đó mới là sức mạnh. Mới thấy rõ từ bi là gì, thực hiện từ bi để tận độ chúng sanh.
Xin thưa thầy, con có nghe cái cuộn băng của thầy giảng trong cái khóa 1 ở tại Thiền Viện Duy Tiên này năm 1986 nói về bài giảng nghiệp tâm đó. Thì có một đoạn thì con nói là tôi phải làm sao để tôi quên tất cả mà tôi nhớ tất cả trong một lúc. Thì nhờ thầy mình giải về dùm con, quên là làm sao mà vừa quên nhớ một lúc là cái tâm phàm của chúng ta đã giờ ngay từng tim mà quên là không có chủ của chúng ta thôi, đã là quên. Thì mình nhớ một lúc không bao giờ giận nó, nên chủ tôi không bao giờ giận đó. Nên mình quan thông, khi mình đi về cho mình điểm của Thượng Đế trong tâm cơ thể không sao, trong tổ vệ thần. Mình đang nắm lý rõ ràng, thấy rõ ràng, hằng ngày nhai vô miệng cho nó chết, nhưng mà nó hồi. Có nói chúng ta mới sống, trong tử có sinh, mà trong sinh này nó sẽ có tử. Mà chúng ta đang nắm, mà thấy tâm định mà không thấy, chúng ta đang nắm nguyên lý của trời đất mà tư, mà không chịu hành, thì không bao giờ kia, nguyên lý luận không bao giờ kia, có rõ ràng rồi. Nó đừng sống nhưng mà chúng ta lùng tan, nó chết, vô thường nhai như nó chết. Nhưng mà trong cái chết nó có sống, chúng ta được sống, được sống với chúng ta. Mà nếu chúng ta tu mà muốn bát nhã nó được đi về với sắc chế của nó, trình độ của nó. Trong cái sống có tử, cái khác là có rồi. Nhưng mà ngày nào nó cũng chết. Trong tử có sống, chúng thấy rõ ràng. Nếu có hai nữa thì con người nó quân bình và không có lo. Nhưng sống sợ tử phải lo, muốn tử sợ sanh cũng lo.
Dạ, thầy kính thưa thầy, cái phần đó thì con cũng có nghe, nhưng mà nói là cái phần sinh tử đó là của Thượng Đế, không bị có người phàm đó. Nhưng có nói là làm sao vừa quên vừa nhớ một lúc mà.
Vì đó, quên nhớ một lúc là nó trụ ngay trong viên bộ đầu.
Dạ.
Thì anh hiểu, lúc đó anh chán thông rồi, quên nhớ một lúc, thì cũng là nguyên lý của ông trời.
Dạ.
Mình đã bỏ ông trời được. Đi về biển giới là sống với ông Phật, niệm Phật là hàng ngày sống với ông Phật, là sống Phật hay sao, để phát triển tâm trí. Tôi giàu là lòng tha thứ và thương yêu bất cứ những cái gì xảy đến với chúng ta. Còn cái cuộc mà phun bướm thì chúng ta thấy rõ đang sống với ông Phật. Sanh có tử, tương tử có sanh, không sao hết, bình an, không lo, bình tâm bất cứ hoàn cảnh nào xảy đến.
Con xin biết ơn bề trên và Đức Thầy đã dẫn dắt con trên con đường tu. Trước kia con là một người rất là ngang ngược, rất là xấu xa, đã làm gia đình ông bà bố mẹ buồn phiền và xã hội không bình an, vì con chỉ biết ham vui hướng ngoại và không hiểu về con, và con đã lâm vào băng đảng vô tù. Và khi đó con mới thức tâm lần đầu là đời là giả tạm. Cơ duyên đó đã cho con ngộ cái pháp này, và sau một thời gian ngắn con đã gặp đức thầy, và trong cái thanh tịnh và cái tình thương của thầy, không trong cái không lời nói, trong cái mỉm cười của thầy, trong cái điệu bộ của thầy, đã làm con khi về nhà rất nhớ nhung và cảm thấy tình thương rất là nhiều. con cố gắng tu và những việc khóa khai chuyển Nam Mô A Di Đà Phật đã thực hành vì con thấy cái đó rất là hay. Con khi mới biết pháp thiền, con thiền ngày thiền đêm, trong ngày con cũng niệm Phật, trong đêm con cũng niệm Phật, nhắm mắt con cũng niệm Phật, mở mắt con cũng niệm Phật, và có một đêm con cảm chứng được cái sự rung động của chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Và khi con niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì con thấy cái chấn động nó rung động cả người con, từ từ lên bờ đầu, lên đỉnh đầu và rút đi. Thì lúc đó con vui mừng, con ngạc nhiên, con xuống con nói mẹ con, nói mẹ ơi, niệm Phật hay lắm. À, mẹ con chỉ nhìn và con không biết mẹ có biết con nói gì không, mà từ đó con cứ niệm Phật. Và sau một thời gian, một năm tới hai năm, thì cuộc đời con thay đổi rất là nhiều. Thì khi có việc con gặp bạn cũ của con, thì con thấy được sau cái so sánh đó, con thấy, ủa sao bây giờ con, đời của con thay đổi rất là nhiều, xung quanh con càng là bạn đạo, càng là tình thương, con thích nghe lời nguyên lý, con thích tu, con thích thiền, con thích ăn chay, và trong khi đó bạn con thì vẫn động loạn, vẫn thì che ma túy, cướp trộm, cờ bạc vân vân. Thì con thấy cái có lẽ là cái niệm Phật và cái hành pháp này nó đã xoay chuyển cuộc sống của con, và con cũng cảm tưởng được cái đó cũng chỉ nhờ 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật mà nó thay đổi cuộc đời con, mà con cũng không biết, nó âm thầm nó thay đổi một cách lạ mà mình êm đềm. Và hiện nay con đang đi học ở Đại học UC Irvine, học ngành Biology, sắp sửa ra trường và đang học thi lên học tiếp. Và cuối tuần con cũng có việc tụ họp chung với mầm non vô vi ở tại Cali để làm công quả và học hỏi, xây dựng lẫn nhau, cho nhau và chia sẻ tình thương anh em, anh trên, chị trên, em dưới. Cũng xin dịp này con dâng lên Đức Thầy lòng biết ơn của con xin được phép đảnh lễ Thầy trong tâm 3 lần, và con cũng xin cảm ơn ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại và bố mẹ đã nuôi dưỡng con cho đến ngày hôm nay cũng biết khôn một chút. Và con rất cảm ơn tất cả bạn đạo đã thương yêu và trong tinh thần xây dựng, trong khi con bước vào cái pháp thiền này, con luôn luôn ghi nhớ, con sẽ hết sức giữ cái pháp hành để cho Đức Thầy và gia đình và bạn đạo vui, để không làm phụ lòng cái gì mà Đức Thầy và các bạn đạo đã ban cho con. Trong buổi tu học hôm nay, con cúi xin Đức Thầy ban cho lời giáo huấn.
Qua mấy ngày thực hành thành thực với chính mọi đoàn ca nhờ, tâm tư không nhiều gì cũng phát triển và hướng về thành thực, và được nghe qua những lời thư tưởng vừa rồi để thấy rõ sự chứng nghiệm tâm linh của chúng ta chịu đi luyện thì nó khai triển. Từng hoàn cảnh ác liệt cách mấy đi nữa, nhưng mà chúng ta chịu đi luyện khai triển, tâm thức chúng ta sẽ bình sang, vượt khỏi những tai nạn sắp tới.
những Nam Mô Di Đà Phật là của báu của cả càn khôn vũ trụ. Trong cái duyên của Pháp Vô Vi, Vô Vi do người Vô Vi, người nào chỉ hành bất cứ tôn giáo nào cũng trở lại nguyên căn của chính họ và sung sướng thanh tịnh học hỏi những vị mình kính yêu và tiến tới sự sáng suốt của chính mình. Chính phương pháp Vô Vi không phải là tôn giáo, không phải là một thế lực lấy đồng tiền đề người hay lấy sự chi kiến thiên nhiên đề người, không có. Pháp Vô Vi thực chất thực hành để đi tới và phát triển để tìm hiểu khả năng của chính mình và tình thương vĩ đại tại bi của trời Phật đã ân ban thương, ân ban cho những người có yếu tâm tu học. Ngày hôm nay các bạn đã chứng minh trước mắt các bạn có một vị thanh niên như vậy đã đi lạc đường và tự thức trở về với chân nhé. Rồi từ đây trở đi sẽ tìm tàn khả năng của chính mình phục vụ quần sanh. Tuy thì làm việc ở nhà em mấy cuốn sách đó, nhưng mà cuốn sách đó sẽ cùng khắp các nơi trong giường bệnh của người đau thương, trong sự đau khổ của tình đời, người nhặt được thì người sẽ mai lưng đó mà thực hành tái lập hạnh phúc của chính mình. Cho nên như mai em được phước cũng của ông bà cha mẹ để lại, em có cái phước vô cùng tận, nắm lấy và biết giữ lấy, rồi tương lai sẽ phát triển. Làm việc lớn không phải việc gì nhỏ, nhưng thanh niên động loạn trở lại nhìn ngói thanh định là không có phải làm việc nhỏ, làm đại sự ở tương lai, làm việc cho quần sanh. Tự thực hành nó không dối trá mình, ôm lý thuyết là dối trá mình không hay. Tự thực hành không thể dối trá được, sự thật nó đến đâu nói đến đó, đó là điều quý của nhân loại. Và chúng ta từ đây hướng về thanh khí điển của các càn khôn vũ trụ, hóa sanh tạo vật. Nhờ thanh khí điển phát triển tâm linh từ nặng tới nhẹ qua pháp luân thường chuyển mà chúng ta đã thực hành hàng ngày, thì chúng ta mới thấy được cái cõi quyền vi là cõi mắt phàm không thấy mà nhỏ nhất của cõi quyền vi. Chúng ta thấy trong tánh trong lành tốt đẹp và không bao giờ thay đổi, đó gọi là chân. Không thực hành không đi đến đó làm sao biết được. Cho nên các bạn đó dạy công về đây để chi? Để thực hành, để nghe qua những lời mà chúng ta quy dạy với chúng ta. Chúng ta phải giữ và phải tiến, không nên dối trá lên chính mình và phỉ báng mình. Hướng về đời là bỏ tâm linh, tức là phỉ báng. Theo một chữ gì mà ta không hiểu cũng là phỉ báng. Ngày sớm tâm ta không phát triển được. Cái này chúng ta tu thì khai triển tâm can, kể cả tâm linh phát triển luôn. Con người nó khỏe mạnh. Khi mà các bạn hành đúng rồi, nhìn mặt là biết người này hành đúng. Pháp Thiên Vô Vi, mặt này tươi tắn, vui vẻ, không bận rộn. Vì nó lấy cái nguyên khí của trời đất hỗ trợ cái cơ tạng nó phát triển và khối óc nó được trụ sáng, niệm Phật thì trí nó càng ngày càng sáng, thì nó trở lại vị trí thông minh xa xưa. Thì tình trời đâu có xa nó, mà nó cảm thấy lúc nào cũng lưu luyến với trời Phật. Điện đại bi không có bỏ chúng ta, chúng ta là người phụ bạc bỏ điện đại bi, không hiểu không học, dụng lý nói bậy mà thôi. Chứ gia can bất ổn, tâm can bất ổn làm sao gia can yên? Tâm can chúng ta phải ở trong nguyên lý của trời đất, tâm can ta mới yên. Tâm can cái yên thì có ấp chúng ta mới sang. Tâm an mà động, tâm can động có ấp không bao giờ sang. Cho nên người tu vô vi phải đạt tới được tối hậu của nó là tâm thân an lạc, trí sáng tâm linh. Chỉ có thực hành bao nhiêu đó thôi. Cái sáu chữ mà quán thông được dạy quá rồi. Càng tôn vũ trụ này luôn chỉ có trong sáu chữ nguyên lý của sáu cái chấn động đó thôi. Nhưng mà không hiểu, không hành, không thức, không nhận được. Ngày hôm nay chúng ta thực hành, rồi chúng ta sẽ thức. Cảm ơn cho mọi người tới đây cảm thấy sung sướng nhẹ nhàng. Ta thực hành đâu bao lâu, 1-2 tiếng, thấy nó cũng thay đổi rồi.
Thưa Thầy, như vậy là cái Nam Mô Di Đà Phật để hướng dẫn cái hồn ở cái xác này hội nhập lên, từ từ thăng hoa lên, hội nhập tới trung tiên.
À, tới đó nó thay đổi nữa, nó còn thay đổi nữa, niệm Phật nó còn thay đổi nữa.
Cũng tính
nó gia tăng cái chủng dũng khí. Nó đi nó cũng bị này như nọ mà nó chỉ dừng niệm Phật để nó đi thôi. Lúc đó nó thấy nó có cái khí giới tình thương rồi. Nó mạnh mẽ đi trong cái giới đó. Như con được làm người, nó đi ngoài phố dễ dàng lắm. Không có gì hết. Nhưng con thú nó chạy ngoài phố nó cũng sợ lắm. Sợ người ta lưu ý nữa.
Thưa Thầy, như vậy là tới trung thiên mình vẫn còn dùng Nam Mô A Di Đà Phật để
vẫn dùng
lên nữa.
Vẫn dùng. Người ta qua những cơn thử thách, con quỷ tới đánh người mình lấy gì. Mình hồi nào giờ học với Nam Mô A Di Đà Phật. Thì mình chỉ nói Nam Mô A Di Đà Phật thôi hết rồi. Mình nhờ nói cái đó thì người mình nó mới tỏa sáng. Mình chỉ ở thế gian mình được nhẹ rồi, mà khi mình làm pháp luân thường chuyển thì mình thấy cơ thể mình nó sáng, khối óc mình nó sáng. Mình lên trên mình cũng phải dùng ánh sáng của chính mình. Càng cao càng thanh tịnh, càng sáng. Thanh tịnh là đi đứng dễ dãi. Cũng như người thế gian đi đứng vậy, không có gì khó khăn.
Tu niệm Nam Mô A Di Đà Phật 24/24 mới là người tu, còn tu thiền 24/24 chưa phải là người tu. Thưa Thầy, xin Thầy giảng giải cho chúng con.
Cho nên tu phải dùng chi ý tu học, cho nên khi dùng chi ý niệm Phật, mà niệm cho nó thượng trung hạ đồng nhất rồi, nó trụ ở đỉnh đầu, đó là 24/24 tu thiền. Cho nên cái hồn chúng ta tương lai xuất ra ở đâu? Ở Linh Sơn thì chỉ là cái sơn định, ở ngay đó là tha thiện, 24/24. Cho nên các bạn tập niệm Phật, niệm thượng trung hạ khi nhiếp rồi, thì lúc đó mới xuất ra dễ dãi, đó mới kìm tu 24/24, lúc đó ta nhớ Nam Mô Di Đà Phật, không có niệm, vô biên niệm rồi, nhớ Nam Mô Di Đà Phật, hoặc vô biên niệm rồi. Niệm bây giờ tập niệm trước là thường niệm, vô biệt niệm là không có niệm cái gì khác hơn là Nam Mô Di Đà Phật. Khi mà nhớ, sang choang trong đầu học rồi. Còn ngồi tỏa thiền hoài, cứ ngồi một cục đó, ngồi trên, cũng như ở tù như cái đó không được. Căng thua cái tâm, cái phần hồn, cái trí ý chúng ta tù. Còn ngồi thiền nó có giờ, từ 1 giờ mà các bạn ngồi tới sáng là cũng nhiều lắm rồi. Rất khó bây giờ, đó là phá nhất giờ ly tâm, mượn cái đó để mà xuất ra khỏi cái xác này. Như trưa cũng vậy, hay là giờ tí là giờ ly tâm. Tự nhiên các bạn buồn ngủ, ly tâm. Mượn cái chân đó mà đi. Đó. Tôi không phải là tôi ngồi cả ngày, tôi trốn tránh mọi sự việc, tôi ngồi cả ngày ở trong nhà tôi, nó không có được. Nó không phải cách. Nó có nghiệp duyên, ở thế gian có nghiệp duyên. Không thiếu nợ vợ chồng, cũng thiếu nợ cha mẹ. Toàn là nợ nần phải giải quyết. Để chung sống với cái xã hội, để cung ứng cho chúng ta phải hòa với xã hội để mãi đó. Thì cái giờ tu thiền chúng ta phải dùng cái ý niệm là bất cứ đi đâu trong động loạn ở đâu, chúng ta cũng đem cái đạo đến với Thầy. Tâm chúng ta hướng về đạo bất cứ giờ phút khắc nào, thì chúng ta mới đem cái đạo tới nơi nơi. Trong phải thiền đó là đạo đâu. Cái tâm các bạn chịu tu không, chịu gọt, chịu sửa không, chịu cạo không? Cái tâm dơ giấy nó chịu cạo không? Chứ còn cạo cái đầu mà cái tâm dơ giấy cũng vô ích. Thì cái tâm chịu cạo không? Dứt khoát không? Cho nên dứt khoát thất tình lục dục là cái tâm chịu cạo rồi. Muốn cạo thì không phải là vấn đề cạo tóc. Nhưng mà tu tham thiền thấy ngứa cái đầu, sao nó cạo vậy không? Chứ ngoài ra không phải vấn đề cạo đầu là quan trọng, cạo cái tâm là quan trọng. Cái tâm chúng ta dứt khoát tình dục chưa? Dứt khoát như sự vọng động chưa? Dứt khoát sự thị phi chưa? Dứt khoát tình tự ái chưa? Dứt khoát được là được. Đó là cạo rồi đó. Tập rồi đó. bằng đồ như ca bồi mà nói đạo, thao thao bất tuyệt, cái đó mới là chánh tu. Còn phải bận như chữ cỏ kia rồi là ta chặt hai ba cái giận thù họ, nó không được. Cái đó không phải người tu. Cho nên không phải là ngồi thiền 24 trên 24 là được, nhưng mà cái ý niệm tu học và cái ý chúng ta biết chỉ xây dựng trên 24 trên 24 được không? Tu bằng ý và ý chấp với tu bằng sắc. Nhớ cái chỗ này. Các bạn tin nha. Cho nên bằng đầu chúng ta khép mình tu thiền, cố gắng được 1 giờ, 2 giờ là nhiều lắm rồi, thấy nó khỏe lắm rồi, nó giỏi lắm rồi, nhưng mà không phải cách đó. Cái chí ý các bạn chịu tu không, chịu liên tục tu không, chịu vượt qua mọi sự trở ngại không? Dẹp bỏ tất cả những sự động loạn để tìm cái tỉnh không? Đứng ngay trên dưới chợ trời mà tâm ta không được. Cái gì cũng khuyến rũ ta không được. Cái đó mới là chân thật.
Kính bạch thầy, con xin phép từ thầy hỏi qua thì thầy giải đáp con hiểu. Kinh Di Đà có nói cái cú Di Đà do việc niệm bắt lao đằng chỉ đáo Tây Phương thì con không hiểu ý có nghĩa là thầy nói là thầy giải cái gì. Cái đó cũng như tôi nói hồi nãy giờ, cái cú Di Đà mà mình hiểu được cái câu Di Đà đó thì nó đi thẳng lên trên cái gì đường điện rồi, không có dùng danh từ ở thế gian. Thì nó đáo Tây Phương cho nó không đi đâu hết, cái đường thẳng của nó đó. Highway cái chạy gì chạy nó cũng đi tới cái chỗ đó. Cái đó cũng là cái nguyên lý highway đi về trời, dùng điện như vậy.
Vâng, xin lỗi lên thầy.
Chiếu điện ở đâu?
Đâu có phải nhỏ xíu đâu. Đâu có phải những chuyện lớn trong của một ông thiền trưởng đó. Chuyện lớn đó, sóng gió mà. Tại tâm còn đậm, mình nói động loạn, chứ còn khi mình thấy là sấm làm việc theo sấm, gió làm việc theo gió, thiền làm việc theo thiền thì ba thằng cũng có thằng nào động hết. Tại mình chỉ định, yên tâm, cố gắng, gặp tôi lần này nó phải tiến bộ hơn nữa. À. Đừng có giữ cái tâm tối, giữ cái thức hòa, bữa nay học cái bài hòa, tại sao tôi để hòa nhiều người còn ôm giữ sự công trọng nào mà. Bữa nay tôi mở ra cái hòa đó, một chiến thân, chứ không ai giúp các bạn trong việc phúc lâm chung được. Thành ra tôi đặt cái chữ hòa trong đó là.
Còn việc đó không muốn bảo cáo những gì, thử thương không cần hỏi ai.
Phải hỏi chứ, hỏi chân lý chặt mình tích mới giải được trượt, rước được thanh, hiểu chưa? Đừng có ngu muội không hỏi, gặp ông ta, nhà ông tới, anh thua với ông ta đi, để tận hưởng. Như mắc cỡ gì cứ tới, mắc cỡ gì, không nên mắc cỡ, tôi đã chèo thuyền tới đây rồi còn mắc cỡ gì nữa, đi chưa, mang cái sắp tới đây rồi còn chê gì nữa.
Hiểu
rồi,
đấy,
anh nói vậy, anh tu, phải tu trong cái hạnh, động loạn đó là nó thử cái hạnh thức của anh chỉ tiến thôi, chứ không phải ngồi lì đó mà tiến đâu. À, chọc tôi, cảm ơn. Tôi được mở trí, cho tôi không có thua lỗ. Hết rồi đó, thấy chưa? Hiểu không? Tôi nói tao cứ ngồi lì đây, hết, không hết đâu. Ngồi lì đi chụp hình với lắm.
Thế tôi, con xin thầy rằng, cho con là con làm đúng rồi, thì được con tiếp tục. Thì con thấy là cùng một lúc nó đang nhập vào trên đầu và nó có thể cùng một lúc cùng vẫn đang kiểm soát trong chân tay có thể làm hay chưa. Như vậy thì thưa thầy, cái đó con đã đang làm sai hay là nó như vậy là nó được?
Nó như vậy là đúng. Bây giờ một lần nó hiểu hết mọi việc đó là được thanh nghe rồi. Cái người tu vô vi về phần điển không phải làm việc có một thứ đâu. Một lần là mấy 6, 7, 8 việc cũng có nghĩa lý gì hết. Cho nên sau này nó nhẹ rồi, một lần vừa nói chuyện với họ là mình vừa đi xem con mồ mả họ thế nào, ông bà họ thế nào, gia tộc họ thế nào, gia đình họ trước bậc tài sao mình biết hết.
Cho nên phải sống tự nhiên, nghĩa là đi làm việc một lần, mấy việc một lớp một, chứ không có phải nên tôi làm một việc rồi một việc cũng như người đời. Đó là chậm chạp. Nó về điểm nó làm mọi việc tập lúc. Nói ra đó không có ai tin. Cũng như ông Tư trước kia cũng vậy. Không làm cho tôi ngạc nhiên ở chỗ đó, như ông vừa hốc thuốc. Vừa nói cái mã mồ trôn sai ở chỗ nào của bệnh nhân. Nguồn gốc tại sao xảy ra cái bệnh. À, những bà con của Quyền Pháp Tổ chắc về việc gì, nói hết cho nghe. Có đầu có đuôi, làm việc một lượt vậy đó. Cho đến ngày nay tôi bây giờ tôi được làm việc mình văn tập, tôi ngồi đây chứ tôi không phải ngồi đây. Tôi đang làm việc khác chỗ. Một lúc chứ không phải đánh ra. Tôi nhắm mắt tôi nằm đó chứ không có đánh ra, cũng đừng làm việc. Cho nên trước hết muốn làm việc cho tất cả về tới cái tâm Phật để làm việc, thì phải họ biết những cái kiểm soát cái của mình. Nó sợ hồn chưa, niệm Phật chưa, ăn uống bên đây thế nào, tham ăn chỗ nào cũng biết hết, ô trượt chỗ nào biết hết, bây giờ phải làm sao trong một lúc giải tỏa. Cho nên cái nguồn máy trung ương là trung tâm bộ đầu, mà không hướng trung tâm bộ đầu thì không có làm việc được một lượt trong mấy việc một lúc. Nhưng mà làm rồi không mệt, kiểm soát rồi cái gì cũng yên, cũng như phi công trước khi bay vậy. Khi một thứ làm nhiều việc lắm, nhưng mà không bao giờ loạn, lúc đầu trật tự. Cố gắng tiếp tục đi, sau này nó mở mình cảnh đài dễ dãi lắm, không có khó khăn, không cần phải nhớ, nó là nhiệm vụ của viết, viết đã đi sắp. Còn hồn phải chỉ ngồi đó để chứng minh mà thôi.
Thưa thầy, con đang mang thai nên có cố gắng công phu mà vẫn không thấy đầy đủ, tiền ít giờ lại không thở pháp luân chứng minh được, như vậy có ảnh hưởng gì tới sự tiến
mang thai? Thì nhớ chú ý cái thai, niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Trong thời gian mang thai niệm Nam Mô A Di Đà Phật cũng giáo dục con trẻ đó, khi mà nó ra đời thấy khác, được nhiều dễ thương, nó rất tốt, rất thanh tịnh. Có nhiều đứa ra ăn chay luôn, không chịu ăn mặn. Và tâm tư nó khác, không có lạc vườn cha mẹ. Thử đi, tôi đã giúp nhiều người. Khi mà có thai, chú ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật trong thai, chuyển cái ý niệm của mình chuyển vô thai, thì sau này sẽ tự nhiên dễ thương. Còn thiền á, trong lúc mang thai cũng cần thiết, lo niệm Phật để giúp cho đứa con.
Thưa thầy, tấm con sân như con bò xích lửa, con phải hành pháp nào nhiều để diệt nó cho kịp kỳ ba này?
Con phải niệm Phật cho nhiều, để cái khối thần kinh từ bộ ruột, bộ gan đâu đó nó ổn định, quân bình. Thì lúc đó mình mới thấy được, tôi có thuốc trị cái bản chất sân si của chúng tôi. Sân si là gì? Người thiếu trí, không sáng, óc không sáng, thiếu trí. Nói hai ba câu gây lộn như người ta, đó là người thiếu trí, không phải là người hay. Thanh tịnh, nhịn nhục, và lấy cái tâm từ bi mới chuyển tâm thức của đối phương nhục, người đó mới là người thanh tịnh. Còn người mới có động là cãi, người đó thiếu trí, không làm được việc lớn, không làm được nhiều việc. Làm chỉ chút chút mà không đi tới đâu.
Thưa thầy, có thể trong một môi trường nào, cả như một y sĩ làm việc trong một bệnh viện, mỗi ngày gặp nhiều khó khăn, nhiều đau khổ, có thể những tà ma ảnh hưởng đến mình, có thể người đó phía trước có sự thông sáng, và vì cái môi trường người đó mắc thông sáng đi, có thể chuyện đó có thể xảy được không, xảy ra không?
Cái đó mà ăn thua một người y sĩ mà biết tu đó, và thực hiện cái energy cho nó mạnh, thì mình thấy rõ cái nạn của đối phương. Mình thấy nó kẹt cái chỗ nào mình mới mở cho nó được. Có thể làm được, nhưng mà mình thấy rõ cái kẹt của nó mới mở được. Bây giờ nó đi bị con quỷ ám ảnh đó. Nhưng mà mình cứ cho thuốc uống ngoài, uống thép rồi cái cơ thể nó suy yếu. Khi mà giãn quan mình thấy được cái đó, bây giờ mình nói chuyện nhiều hơn uống thuốc cho uống thuốc. Sao? Khi mà mình thấy được á, thì mình chỉ nói chuyện nó thẳng với cái sự ám ảnh đó. Thì cái phần hồn này nó càng ngày càng tỉnh. Mà nó tỉnh rồi nó sẽ tự chủ. Còn mình cứ cho uống thuốc hoài nó suy yếu. Nó thành một cái tập quán. Và nó sẽ hủy hoại cái thể xác luôn, nó không có chỗ trụ trì. Cho nên nó quan trọng ở chỗ đó. Cho nên tôi thấy, hồi trước tôi cũng vô nhà thương trợ quán rồi tôi cũng nghiên cứu. Bây giờ không phải nhiệm vụ của tôi đi làm. Nhưng mà tôi dòm thấy những người đó quắc tôi cái tới tôi nói chuyện. Tôi nói chập họ, tỉnh ơi không có gì hết. Vì tôi tới là tôi nói chuyện phần kia, tôi không nói chuyện phần này. À, nói một hồi thấy nó được. Có cái mình phải cảnh cáo nó, không nên làm điều đó. Nó thuộc gì cái bộ phận nào mà quản lý nó, mình phải nhắc cái tên đó là nó phải sợ. Cũng như mình nói nghe, làm việc đó là tề thiên không chịu. Nó sợ liền. Nó có cái loại đó, loại nó sợ tề thiên đại thánh. Nếu mà làm vậy á, tiếp tục làm như vậy là tề thiên đại thánh không cho phép. Nè, tôi biết rồi, biết cái mạch lạc của nó. Cho nên, trị bệnh thần kinh rồi thiền cái pháp này, sự lần lần về trên dẫn dắt cho mình thấy rằng mình chịu trị bệnh, chịu lực, thấy rõ mọi công việc. Thì mình không có đánh người này và cứu người kia, nhưng mà cứu cả hai. Cứu là phải cứu cả hai. Bây giờ đằng kia, nó bị cái duyên nghiệp của nó mới theo. Tại sao nó không theo mình, nó theo người kia? À, cái vai trò của nó phải chịu. Cho nên mình tìm cách cứu cả hai. Đừng có đánh một và cứu một. Tự mình lâm nạn. Nó khổ chỗ đó. Cho nên bây giờ, trước đây tôi thấy họ cũng có trị gì. Họ nói là trị cho an thần nằm ngủ thôi. Có bao nhiêu đó. An thần vậy thôi. Nằm ngủ vậy thôi. Thì cái bệnh nó cũng vẫn còn. Nó hết, nó giả hết cái thuốc an thần nữa trở lại. Con ma nói trong lỗ tai.
Tôi hỏi như thầy, ta nói là chúng ta mình ráng tu để giờ kịp. Nếu lúc không ráng tu thì không giờ kịp, giờ kịp, giờ kịp cái gì?
Chứ mình đứng con càng ngày càng đi xa thì con mới hiểu được. Nhưng cuộc sống con mới đạt được sự bình an và hạnh phúc trong nội tâm. Chúng ta ở đây nhiều khi buồn là tại cái nhịp sống chúng ta không có hòa được với buồn. Thì chúng ta tu nhịp tập nơi trung tâm bộ đầu là cái điểm quan của chúng ta nó hòa hợp với thanh quan của vũ trụ. Thì chúng ta thấy an nhiên tự tại bất cứ sự kích động nào của tình đạo.
Quý như Phật, quý như Pháp và quý như Tăng. Thế còn cái câu của Quý Tăng nó tôi chưa được hiểu rõ thì xin ông Pháp giải thích.
Phật biết mà hiểu Phật.
Chính thưa Thầy, năm 1981 Thầy sẽ có một bài thơ. Trong bài thơ có hai câu mà con không được hiểu chứ nè. Xin xin Thầy ở đây còn. Thưa Thầy, hai câu thơ là sinh ra chỉ còn một mình. Chết rồi cũng phải hồn linh ra về. Thưa Thầy, làm thế nào để biết là cái hồn linh?
Sinh ra bởi một mình. Sinh ra hồi đẻ ra đó, trong cái quan thông có hát, xem con bơ vơ, khóc lắm. Khóc rồi lại khóc thêm. Thấy không? Lúc gian tập. Nhưng cái hồn linh bây giờ tu được mục đích là cái gì? Gồm về cái hồn. Cái điểm là cái hồn đó. Nó là vô hình vô tướng, cho nên chú tâm ngay trung tâm bồ đạo. Khi chết chỉ ra đi, hồn linh ra về, có đường lối đi rồi. Không phải đi với bàn chân, và không phải đi với lỗ rúng, không có bước với tâm gan nữa, đi ngay trung tâm bồ đạo. Cho nên có cái chỗ niệm Phật để mở đường giải thoát cho bạn linh. Cho nên một bước chân đi, một niệm hành là cái ý chúng ta niệm, niệm Nam Mô Di Đà Phật để ta đi lên, đi trong giải thoát. Thế giờ, đó là cái Phật hồn đó. Hồn linh là hồn linh là sáng suốt biết đường đi, như bằng hồn linh. Còn cái hồn ngu không biết đường đi, đi cặp phá là con ma. Còn hồn linh là tự thức, tự tu để ra đi. Cái đó là hồn linh.